的梦想中定顿，也定顿有一顿特别大的苹果卷着高。
能开的最耐也安恋的高台龙舍苏鲁我当令爱可是多点要到马来派山里带请路浪明哥出路带出舍苏鲁当对门台出舍苏鲁当对点爱是会会山望断dường như biển đang dâng sóng lúc sẽ xuống người đến ở trong lòng từ dài không còn lạc sai không bơ vẫn như trước đây với giê xu người vô tâm linh này dầu nghi son mà nay giữa trong chân phao chính lúc lòng mình có chúa ngự đây chúa Giê-xu ngự tâm tôi mừng thay chúa Giê-xu ngự tâm tôi đêm ngày sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang dâng sóng lúc Giê-xu ngự đến ở trong lòng được bay lên cùng với mình bay Giê-xu ngự vô tâm linh này lòng hân hoan nhẹ nhàng thay được đi đến nơi vinh sinh chính lúc lòng mình có chúa ngự đây chúa Giê-xu ngự tâm tôi mừng thay chúa Giê-xu ngự tâm tôi đêm này sự Change in my life has been wrong since Jesus came into my heart. I have died in my soul, always long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart.
Chúng ta đang học các sách tiểu tiên tri và ba sách tiên tri cuối cùng của Cựu Ước là Agê, Sa-cha-ri và Ma-la-chi. Đây là các tiên tri sau thời kỳ lưu đày. Tuần trước chúng ta đã học về tiên tri Agê là vị tiên tri khích lệ con dân Chúa về việc tái thiết đền thờ. Hôm nay chúng ta sẽ học về tiên tri Sa-cha-ri, là vị tiên tri đồng thời với A-gê, như chúng ta thấy được ghi trong sách Ê-sơ-ra. Sách Ê-sơ-ra là sách ghi lại câu chuyện con dân Chúa trở về sau thời kỳ lưu đày và xây dựng đền thờ. Và sách Ê-sơ-ra ghi như thế này: Tiên tri A-gê và tiên tri Sa-cha-ri, con của I-đô, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel nói tiên tri cho các người Giu-đa tại xứ Giu-đa và ở tại Jerusalem. Tiên tri A-gê được nhắc chung với tiên tri Sa-cha-ri ở tại đây. Và cùng với hai tiên tri A-gê và Sa-cha-ri cũng có hai nhà lãnh đạo. Lãnh đạo tôn giáo là thầy tế lễ Giê-hô-sua và lãnh đạo hành chánh là Sơ-rô-ba-bên. Cũng trong sách Ê-sơ-ra chương 5 ghi: Sơ-rô-ba-bên con trai của Sa-an-thi-ên và Giê-hô-sua con trai của Giô-sa-đác bèn trỗi dậy khởi cất đền Đức Chúa Trời tại Jerusalem, có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ. Hai ông Sơ-rô-ba-bên và Giê-hô-sua bắt đầu xây cất đền của Đức Chúa Trời và có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ. Và các tiên tri của Đức Chúa Trời đây chính là tiên tri A-gê và tiên tri Sa-cha-ri. Và hai người xây cất đền thờ là thầy tế lễ Giê-hô-sua và lãnh tụ Sơ-rô-ba-bên. Sách Sa-cha-ri mà chúng ta học hôm nay là sách ghi lại rất là nhiều khải tượng, có ít nhất là 8 khải tượng đặc biệt mà Chúa đã cho Sa-cha-ri thấy. Các khải tượng này được ghi trong Sa-cha-ri đoạn 1 cho đến đoạn 6. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chỉ học một trong 8 khải tượng này. Đó là khải tượng về chân đèn vàng và hai cây olive được ghi ở trong chương 4 mà chúng ta vừa nghe đọc. Bối cảnh của cái khải tượng này vẫn là việc xây cất đền thờ Jerusalem như chúng ta thấy ở trong câu 8 và câu 9. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng tay của Sơ-rô-ba-bên đã lập nền móng đền thờ này, thì cũng chính tay người sẽ hoàn thành. Đây là lời hứa của Chúa cho ông Sơ-rô-ba-bên, bắt đầu là lập móng và bây giờ ông sẽ hoàn thành. Khải tượng chân đèn vàng vì vậy là khải tượng và lời tiên tri nhằm khích lệ con dân của Chúa, đặc biệt là Sơ-rô-ba-bên là người lãnh đạo trong việc xây cất đền thờ. Vì vậy cho nên khải tượng và bài học hôm nay cũng áp dụng cho quý vị và tôi hôm nay trong việc xây dựng nhà Chúa như chúng ta đã cùng nhau học tuần trước. Khải tượng về chân đèn vàng bắt đầu như thế này: Thiên sứ đã nói chuyện với tôi trở lại và đánh thức tôi như một người bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Câu mở đầu này, thiên sứ nói chuyện với tôi trở lại đánh thức tôi, cho thấy rằng khải tượng tiên tri Sa-cha-ri thấy là thật, lúc ông đang thức không phải là chiêm bao. Và ông Sa-cha-ri đã có thể ghi lại tường tận những gì Chúa cho ông thấy. Thiên sứ đánh thức tôi và nói chuyện với tôi. Điều mà tiên tri Sa-cha-ri thấy được mô tả như sau: Vị ấy hỏi tôi, ngươi thấy gì? Tôi đáp, tôi thấy một chân đèn toàn bằng vàng và một bình dầu trên đỉnh. Chân đèn có 7 ngọn đèn. Xin anh Thắng cho tôi mượn cái pointer chút xíu, cái clicker. Xin lỗi quý vị. Vị ấy hỏi tôi, ngươi thấy gì? Tôi đáp, tôi thấy một chân đèn toàn bằng vàng và một bình dầu trên đỉnh. Chân đèn có 7 ngọn đèn với 7 ống dẫn dầu cho mỗi ngọn đèn trên đỉnh. Gần bên chân đèn có 2 cây ô liu, một cây ở bên phải bình dầu và một cây ở bên trái. Đây là những cái lời mô tả về sự hiện thấy của ông Sa-cha-ri. Đọc thì chúng ta nghe nó rất là khúc mắc, và có một họa sĩ đã phát họa cái hình ảnh đó như thế này: Vị ấy hỏi tôi, ngươi thấy gì? Tôi thấy một chân đèn toàn bằng vàng, đó là cái chân đèn toàn bằng vàng, và một bình dầu ở trên đỉnh. Quý vị thấy nó có cái bình dầu ở trên đỉnh đó. Chân đèn có 7 ngọn đèn, cái chân đèn nó có 7 ngọn, với 7 ống dẫn dầu cho mỗi ngọn đèn trên đỉnh. Cái hình này thì nó chỉ có 7 cái ống dẫn dầu thôi, nhưng mà lời Kinh Thánh nói rằng với 7 ống dẫn dầu cho mỗi ngọn đèn, cho nên lẽ ra là phải có 49 cái ống dẫn dầu, là mỗi cái đèn có 7 cái ống dẫn vào, họa sĩ họ chỉ vẽ một cái ống cho mỗi cái đèn mà thôi. Gần bên chân đèn có 2 cây ô liu, đó là 2 cây ô liu ở hai bên đây. Đây là một cây, bên này cây. Một cây ở bên phải bình dầu và một cây ở bên trái. Như vậy đây là điều mà ông Sachari đã thấy và chúng ta cũng được thấy buổi sáng hôm nay. Khi tiên tri Sachari hỏi thiên sứ về ý nghĩa của khải tượng, ông hỏi Chúa rằng: Chúa cho tôi thấy cái khải tượng này, cái bình dầu này. Câu 4, bây giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vậy: hỡi Chúa tôi, những điều này là gì? Mấy cái hình này là nghĩa là gì vậy? Thì thay vì thiên sứ giải thích, thì thiên sứ đã đưa ra một cái lời khích lệ cho ông Zerubbabel. Chúng ta sẽ trở lại với cái lời khích lệ này, nhưng mà trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hình ảnh của khải tượng. Hình ảnh của khải tượng là chân đèn. Người xưa để có ánh sáng, người ta phải thắp đèn, và đèn này được thắp sáng bằng dầu ô liu. Ở Việt Nam chúng ta khi thắp đèn thì thắp bằng đèn bằng dầu lửa. Khi ban lệnh cho Môi-se làm đèn cho đền tạm thì Chúa đã chỉ dẫn chi tiết cái đèn như thế này, được ghi trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 25. Chúa căn dặn ông Môi-se rất là rõ: ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giác. Hai bên thân đèn sẽ có 6 nhánh nứt ra, 3 nhánh ở bên này và 3 nhánh ở bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có 3 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng sẽ có 4 cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa. Trong 6 nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi 2 nhánh thì dưới có một cái bầu. Bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giác. Ngươi cũng hãy làm 7 cái thép đèn, thép tức là cái tim đèn đó, đặng hễ khi thắp thì chiếu trước chân đèn. Kéo bắt tim cùng đồ đựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng ròng. Người ta sẽ dùng một ta lân vàng ròng làm chân đèn này và các đồ phụ tùng của chân đèn. Chúng ta có cái hình của cái chân đèn vàng đó, xin anh Thắng chiếu lên giúp cho. Đó là cái chân đèn mà được mô tả trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 25 câu 31 đến 40, có hình những cái đài hột hạnh nhân vân vân. Đó là cái đèn. Về dầu để thắp đèn, Môi-se cũng được căn dặn rõ ràng như thế này trong Xuất Ê-díp-tô Ký: ngươi hãy truyền cho dân Israel đem đến dầu lọc olive ép đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn. Vậy quý vị biết cái đèn 7 ngọn và dầu đó là gì? Như vậy chân đèn là nói đến một cái đèn có 7 ngọn. Cảm ơn anh Phong cho tôi mượn cái đèn này. Đó là cái đèn có 7 ngọn. Ở đây có cái bầu nó đựng dầu như thế này. Và thường thì dầu là đựng ở đây, nhưng mà trong cái khải tượng thì dầu nó ở trên và nó có cái ống dẫn dầu vào ở trong cái đèn này. Đó là cái điểm đặc biệt. Và đây là đèn được thắp bằng dầu ô liu. Đèn hay chân đèn trong Kinh Thánh nói đến sự hiện diện hay là vinh hiển của Chúa. Trong sách Khải Huyền thì đèn hay là chân đèn nói đến hội thánh của Chúa, vì hội thánh của Chúa là nơi soi tỏa ánh sáng của Chúa. Vậy cái đèn này tượng trưng cho sự vinh hiển của Chúa, sự hiện diện của Chúa, ánh sáng của Chúa cũng tượng trưng cho hội thánh của Chúa, bởi vì hội thánh của Chúa là ánh sáng cho trần gian này. Cái đèn trong khải tượng của Sachari rất là đặc biệt. Thường thì người ta phải châm dầu cho mỗi cây đèn, nhưng cây đèn này thì có ống dẫn dầu trực tiếp vào đèn, như quý vị thấy tại đó. Nó không có đựng dầu ở đây mà nó có cái ống dẫn dầu vào. Mấy ngàn năm trước mà quý vị thấy rất là khoa học. Kinh Thánh cho biết có 7 ống dẫn dầu cho mỗi ngọn đèn trên đỉnh. Như vậy là có 49 ống dẫn dầu tất cả. Và ngoài ra Kinh Thánh cũng nói đến 2 cây olive hay là cây ô liu ở hai bên chân đèn. Chúng ta biết lời Chúa dặn cái dầu mà để thắp đèn là dầu bằng ô liu, cái cây ô liu nó ra trái ô liu, người ta ép thì nó sẽ có dầu ô liu. Như vậy có thể nói là những cái đèn này chẳng những nó được có dầu liên tục, mà nếu hết dầu nữa thì cái cây ô liu nó cũng sản xuất dầu chảy thẳng vô luôn. Nói như vậy có nghĩa là 24/7 không bao giờ cái đèn này nó hết dầu hết. Và đây là một cái điều rất là đặc biệt, rất là quan trọng, mà tất cả chúng ta đều biết dầu Kinh Thánh luôn luôn được dùng để tượng trưng cho Chúa Thánh Linh. Và quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta là người có Chúa Thánh Linh và Chúa Thánh Linh ở với chúng ta 24/7, là đấng ngự trong lòng của chúng ta. Đời xưa Thần Linh của Đức Chúa Trời đến với con người rồi có khi rời khỏi con người. Nhưng đối với chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, và chúng ta liên tục luôn luôn có Chúa Thánh Linh, hết dầu ở trong cái bình thì có dầu sản xuất từ cây olive. Cho nên chúng ta là người có Chúa Thánh Linh liên tục trong cuộc đời của chúng ta. Đây là cái đèn liên tục có dầu, vì ống dẫn dầu cũng có olive cung cấp dầu liên tục. Nhưng đó là biểu tượng. Nhưng mà ý nghĩa của biểu tượng này là gì? Câu 4. Bây giờ tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: Thưa Chúa, những điều này có nghĩa gì? Thiên sứ đang nói chuyện với tôi hỏi lại tôi: Ngươi không biết những điều này có nghĩa gì sao? Tôi đáp: Thưa Chúa, tôi không biết. Thiên sứ ấy nói với tôi: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sê-rô-ba-bên. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, nhưng là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ý nghĩa của cái ngọn đèn bảy ngọn và có ống dẫn dầu và có cây olive dẫn dầu vào liên tục. Thiên sứ trả lời cho Sa-cha-ri rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Vậy ngọn đèn dầu là nói đến quyền năng của Đức Thánh Linh liên tục ở trong cuộc đời của ông Sê-rô-ba-bên lúc bây giờ, và cũng là đấng liên tục ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta biết Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, là câu khẩu hiệu của giáo hạt Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ. Và đây cũng là biểu tượng hay là câu khẩu hiệu của cuộc đời chúng ta nữa. Bởi thần ta là lời của Chúa nhắc nhở cho con dân của Ngài. Trong Kinh Thánh, dầu thường được dùng làm biểu tượng cho thần của Chúa, tức là Thánh Linh của Chúa. Ngọn đèn được cung cấp dầu liên tục để được chiếu sáng thế nào, thì con dân của Chúa cũng vậy. Chúng ta được Chúa ban cho dầu và chúng ta phải chiếu sáng thường xuyên như vậy. Đặc biệt với Sê-rô-ba-bên là người lãnh đạo. Ông là người lãnh đạo với sức mạnh của Chúa Thánh Linh, không phải là bởi quyền thế hay là bởi năng lực. Quyền thế và năng lực là hai điều mà xưa nay con người vẫn thường dựa vào để làm việc, để thăng tiến, để mong thành công ở trần gian này. Phải có quyền thế, phải có năng lực. Quyền thế mang cái ý nghĩa sức mạnh, như sức mạnh của quân đội để vượt qua chướng ngại. Quyền thế nói đến cái authority. Chúng ta biết lúc bây giờ cái quyền thế là ở trong đế quốc của vua Cyril ban cho họ cái quyền để họ có thể trở về để mà xây dựng lại đền thờ. Và năng lực là nói đến cái khả năng, cái tài năng của ông Sê-rô-ba-bên, hay là cái phương cách mà họ có thể làm được. Nói tóm lại, quyền thế và năng lực là nói chung đến tất cả những cái gì đến từ người, sức người. Sê-rô-ba-bên với nhiệm vụ tái thiết một đền thờ nguy nga đã sụp đổ trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, ông cần quyền thế và năng lực để làm việc này. Năng lực nói đến khả năng làm việc, tài năng của một người. Ông Sê-rô-ba-bên là người thuộc dòng dõi vua David, cần tái thiết lại ngôi đền thờ vĩ đại mà vua Salomon là tổ tiên đã xây dựng. Nhưng mà ông Sê-rô-ba-bên is no way so sánh với ông Salomon. Không có sức mạnh quân sự như Salomon, không có khôn ngoan như ông Salomon. Và ông biết rõ điều đó. Bởi vì vậy bây giờ Chúa đến để khích lệ ông. Đúng, người ta cần có quyền thế và năng lực để làm việc này. Nhưng với ông Sê-rô-ba-bên, ông có thể làm việc này với quyền năng của Chúa Thánh Linh, bởi thần ta, bởi sức mạnh của Chúa. Thần của Chúa hay Thánh Linh của Chúa là hình ảnh của dầu cung ứng thường xuyên và dư dật cho ngọn đèn bảy ngọn. Là người của Chúa, quý vị và tôi, chúng ta có sức mạnh của Chúa cung ứng cho chúng ta để hầu việc Ngài. Đây là điều rất là quan trọng. Thường con người dựa vào quyền và sức mạnh. Hồi xưa bên mình có cái chữ gì đó, COCC, con ông cháu cha, là quyền, là sức mạnh, bàn tay ta làm nên tất cả. Đối với Chúa không phải bởi quyền, cũng không phải là bởi năng lực, nhưng là bởi thần của Chúa. Quý vị có biết là mỗi Chủ nhật trước khi giảng, đây cũng là lời cầu nguyện của tôi không? Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bằng là bởi thần ta. Tôi có thể chuẩn bị bài giảng kỹ càng, nghiên cứu, gọt giũa bài giảng để trình bày. Nhưng tôi biết bài giảng không có giá trị gì hết, không có tác dụng gì hết, nếu không được Chúa Thánh Linh cảm động trong lòng người nói như lòng người nghe. Vậy tôi thường cầu nguyện rằng xin Chúa ban sự sống trong lời của Ngài. Chúng ta cần có thần quyền của Chúa, sự sống của Chúa để nghe lời của Chúa, để học lời của Chúa và làm theo lời của Chúa. Và quý vị cũng vậy. Thì quý vị đi ra nói về Chúa cho người khác, làm chứng về Chúa cho người khác. Quý vị có thể thuộc lòng giảng bài phúc âm, nói suôn sẻ. Nhưng mà nếu Chúa Thánh Linh không làm việc trong lòng người nghe thì mọi điều chúng ta làm đều vô ích. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bằng là bởi thần ta. Đừng bao giờ quên quyền năng của Chúa Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta, tất cả những gì chúng ta làm. Hầu việc Chúa, làm bất cứ việc gì, nếu thần của Chúa, Thánh Linh của Chúa không cảm động thì tất cả những gì chúng ta làm cũng đều là công giả tràng như nước đổ lá khoai. Chúng ta có thể cố gắng làm rất là nhiều trong mọi việc, lớn cũng như nhỏ, công việc Chúa. Không có thần quyền của Chúa, vô ích. Hội thánh của chúng ta cũng vậy. Hội thánh chúng ta có thể có tiền bạc, có nhiều người có khả năng. Nhưng mà nếu Chúa Thánh Linh không làm việc qua chúng ta, với chúng ta, thì chúng ta sẽ không làm được gì cả. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, tiền bạc hoặc là bất cứ điều gì. Bèn là bởi thần ta. Trong bộ phim Star Wars có cái thành ngữ là May the Force be with you. Cầu xin sức mạnh ở với bạn. The Force là cái sức mạnh tưởng tượng đằng sau những cái nhân vật ở trong cái bộ phim Star Wars. Nhưng mà quý vị và tôi, chúng ta có sức mạnh thật. Sức mạnh của Chúa Thánh Linh ở với chúng ta. Và chúng ta có thể nói rằng The Force is always with us. Sức mạnh của Chúa Thánh Linh luôn luôn ở với chúng ta. Đừng bao giờ quên điều này. Quyền năng của Chúa Thánh Linh luôn luôn ở với chúng ta. Và suy nghĩ về quyền năng của Chúa Thánh Linh ở với chúng ta giúp cho chúng ta hai điều sau đây, thưa quý vị. Thứ nhất, chúng ta không ỷ lại, không cậy mình, không dựa vào tài năng hay sức mạnh của mình, nhưng nhờ cậy nơi Chúa là sức mạnh thật. Tôi xin nhắc lại. Chúng ta không ỷ lại, không cậy mình, không dựa vào tài năng hay sức mạnh của mình, nhưng nhờ cậy nơi Chúa là sức mạnh thật. Tại làm sao? Vì ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Thứ nhất, chúng ta không ỷ lại, không cậy mình. Và thứ nhì, suy nghĩ về quyền năng của Chúa Thánh Linh ở với chúng ta cũng giúp chúng ta không sợ hãi, không nản lòng. Vì biết rằng không phải bởi sức người, là bởi sức Chúa, chúng ta có thể vượt lên trên mọi hoàn cảnh. Bởi vì dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, thì nhớ rằng ấy là bởi thần ta, chúng ta có thể vượt qua được. Và đó chính là điều mà thiên sứ nói với tiên tri Sa-cha-ri trong những câu tiếp theo. Trước hết là trong câu 7. Hỡi núi lớn kia, ngươi là ai? Trước mặt Sơ-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Quý vị thấy này không? Một bên là đồng bằng. Sơ-rô-ba-bên sẽ phải đương đầu với những trở lực rất lớn như là núi lớn trước mặt. Mà Chúa hứa núi lớn nó như thế nào? Núi lớn sẽ trở nên đồng bằng. Qua những hiện tượng thiên nhiên, chúng ta đã thấy những cái đồi núi lớn bị san bằng cách dễ dàng, những đồi núi lớn nghĩ rằng không bao giờ sụp đổ được. trở lực của chúng ta đối với Chúa cũng vậy. Chúa có thể san bằng mọi trở lực cho chúng ta khi chúng ta hầu việc Ngài. Quý vị có đang phải đương đầu với một trở lực nào đó trong đời sống? Trở lực đó có thể là bệnh tật, có thể là đau yếu, có thể là vấn đề tiền bạc, có thể là nan đề trong gia đình. Làm sao đương đầu được, làm sao giải quyết giống như cái núi lớn nè. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, núi lớn kia, ngươi sẽ trở nên đồng bạc. Amen. Chúa chẳng những dẹp mọi trở lực cho chúng ta, Chúa cũng làm cho chúng ta tiếp tục đứng vững vàng. Cái câu tiếp theo như thế này: người sẽ đem đám móng ra giữa tiếng reo hò, phước quá hay là xin Chúa ban phước. Đám móng là đá gì? Người sẽ đem đám móng ra. Bản truyền thống gọi đó là đá chót. Đám móng hay là đá chót tiếng Anh là keystone hay là capstone. Đây là hòn đá nằm ở giữa các kiến trúc vòm ngày xưa. The Ark. Ok, khi tôi đi Hy Lạp bao nhiêu năm rồi, cũng 18 năm. Thì ở đây là tại thành phố Philip ở trong Kinh Thánh đó. Chẳng những tại thành phố Philip mà nhiều chỗ cái kiến trúc ngày xưa nó có cái vòm này, quý vị thấy không? Và cái vòm rất là hay, quý vị thấy họ không có xi măng, không có gì hết á, nhưng mà các viên đá này, các cục đá này nó dính liền với nhau. Mà quý vị biết cái viên đá gọi là then chốt là cái viên đá giữa này nè. Cái này gọi là đá chót hay là capstone, the keystone, đá chót, đá ở trên đỉnh, đá móng đó. Không có cái hòn đá này thì cái cổng này nó sẽ sụp xuống. Anh Thắng cho hai cái hình tiếp. Đó, cái đó gọi là cái keystone ở giữa đó, quý vị thấy không? Cái keystone là cái hòn đá chính nằm ở giữa đây. Cho nên khi Chúa nói với ông Sachari, người sẽ đem đám móng ra, tức là ông Sorabên là người sẽ đặt cái viên đá then chốt đó, đá góc đó, đá móng ra để mà hoàn thành cái công tác Chúa cho ông xây dựng. Viên đá quan trọng nhất ở giữa để giữ cho công trình kiến trúc không bị sụp. Chúng ta nhớ bối cảnh của phần Kinh Thánh này là việc tái thiết đền thờ. Và trong việc tái thiết đền thờ đó, khi có viên đá chót hay là đá góc nhà đó, thì căn nhà nó sẽ đứng vững. Thưa quý vị, Chúa giao chúng ta làm công việc Chúa. Công việc Chúa lớn lao, sức người chúng ta không thể làm nổi. Chúng ta biết rằng ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bằng là bởi thân ta. Khi chúng ta làm việc với sức của Chúa thì chúng ta có thể vượt qua mọi trở lực, núi lớn sẽ thành đồng bằng. Và chẳng những vậy, những gì chúng ta sẽ làm sẽ bền chắc, sẽ vững vàng, không sụp đổ. Chúa chẳng những dẹp trở lực, nhưng mà Chúa còn giúp chúng ta hoàn thành những gì chúng ta làm. Đá móng là như vậy, như có viên đá góc chữ giữ chặt công trình xây cất. Và đây là lời hứa của Chúa trong câu 8. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng, tay của Sô-rô-ba-bên đã lập nền móng đền thờ này, thì cũng chính tay người sẽ hoàn thành. Tay đã lập nền móng thì cũng sẽ hoàn thành. Quý vị có thấy những công trình dang dở không? Có những cái nhà xây lên nửa chừng là để đó, thấy nó buồn quá. Nó là thất bại. Nhưng Chúa hứa với Sô-rô-ba-bên là người xây dựng đền thờ, cũng như với chúng ta là người xây dựng nhà Chúa hôm nay như thế này. Tay của Sô-rô-ba-bên đã lập nền móng đền thờ này, thì cũng chính tay người sẽ hoàn thành. Chúa hứa bắt đầu như thế nào, Chúa sẽ giúp chúng ta hoàn thành. Sứ đồ Phao-lô trong lá thư gửi cho người Philip đã viết như thế này: tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa đã bắt đầu làm điều tốt trong cuộc đời của chúng ta. Chúa đã bắt đầu dẫn chúng ta đến với Chúa, và Chúa sẽ tiếp tục làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu. Những gì Chúa bắt đầu trong đời sống, Chúa sẽ hoàn tất. Như vậy, ba điều mà Chúa hứa với Sô-rô-ba-bên là, quý vị có ở trong tờ dần bài nên ghi xuống. Thứ nhất là san bằng chướng ngại, thứ nhì là xây dựng vững chắc, và thứ ba là bắt đầu sẽ hoàn tất. Tức những trở ngại sẽ được san bằng, những gì xây dựng sẽ được bền vững, và những gì bắt đầu sẽ được hoàn tất, công tác sẽ được hoàn tất. Thưa quý vị, đây cũng là những điều mà Chúa hứa cho chúng ta khi chúng ta hầu việc Ngài. Chúng ta không làm việc với sức mình hay sức người, nhưng với sức của Chúa. Đừng bây giờ cậy vào sức mình, đừng cho rằng mình có thể làm được. Thật sự chúng ta không thể làm được gì cả. Bởi vì chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần của ta. Và với sức của Chúa, núi sẽ thành đồng bằng, mọi chướng ngại sẽ được san bằng, đá móng, đá gốc sẽ được đặt lên, nói đến vững chắc. Và tất cả những gì chúng ta bắt đầu làm cho Chúa, Chúa cũng sẽ giúp chúng ta hoàn thành. Cuối tháng 10 năm nay, chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Hội Thánh. Nhìn lại đoạn đường đã qua, chúng ta thấy Chúa đã thật sự làm những việc lớn cho chúng ta, như chúng ta vừa thấy trong sách Sacha-ri này. Ở đây có ông bà Mục Sư Lý, ông bà Thi, cô Trâm, anh Khanh, anh Quốc, anh Tấn, cô Dung, anh Ngọc, chị Phượng, một số người khác nữa, tôi không nhớ hết, là những người chứng kiến điều này. Quý vị còn nhớ không? Từ một nhóm người tị nạn, chúng ta đến nhóm tạm ở một nhà thờ ở tại Long Beach, thuê gym của một nhà thờ Mỹ để nhóm. Chúng ta phải thuê cái gym. Cái gym còn nhỏ hơn cái gym của chúng ta bây giờ rất là nhiều. Nhưng mà đến đúng 11 giờ chúng ta mới được vô. Tại sao? Bởi vì trước đó 10 phút cái ban hát của Hội Thánh Mỹ họ phải dùng để tập hát thôi. Phải đúng 11 giờ chúng ta mới được vô. Anh Ngọc làm một cái sign rất là đẹp. Mỗi Chủ nhật phải lem treo cái sign lên. Rồi mỗi người phải đến đem ghế kê vào. Đến năm chưa hết, chúng ta vì nhà thờ chỉ có chỗ để mà nhóm thôi, cho nên học trường Chủ nhật là chúng ta phải học trường Chủ nhật ở nhà của tín hữu gần gần nhà thờ đó. Tới nhà thờ, đi học trường Chủ nhật ở nhà rồi mới đến nhà thờ nhóm sau. Đến năm 1988, ở cái chỗ đó họ nói, thật là chữ, họ nói rất là khéo, nhưng mà đúng là chúng ta bị đuổi cái chỗ đó đi. Và nói chúng tôi không có đủ chỗ cho quý vị nữa, cho nên chúng ta phải đi thuê hai chỗ khác nhau. Nhóm lại buổi chiều sinh hoạt thì giới hạn, và nhóm buổi chiều thì tín đồ chỉ nằm ngủ mà thôi. Và suốt trong mấy tháng dài như vậy, cuối cùng đến năm 1989, Chúa cho chúng ta mua được một cơ sở thương mại ở Anaheim và sửa sang giấy phép, và đến năm 1990 thì mới sử dụng được. Rồi Chúa mở đường cho chúng ta một cách diệu kỳ, cho chúng ta mua được cơ sở hiện tại. Cơ sở hiện tại mà chúng ta đang sử dụng đây, 23 năm trước không ai dám nghĩ đến hết. Hội Thánh chúng ta không đông, và số tiền trả tiền nhà lúc đó bao nhiêu anh Xuân, anh Ngọc? 4.000. Dạ. Dạ. Mà quý vị biết chúng ta mua cái cơ sở này bao nhiêu tiền không? 2.250.000. Tiền ở đâu mà mua? Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Cảm ơn Chúa về lòng yêu mến Chúa và quý vị, tất cả chúng ta đã đóng góp và Chúa đã làm việc. Nhưng rồi Chúa cũng cho chúng ta 2 triệu đó, cũng trả hết nợ luôn. Rồi xây thêm cái cơ sở giáo dục và gia đình, mà trong tuần rồi quý vị biết không, và tuần này nữa, Hội Thánh của chúng ta đã có thể đón tiếp đại hội thể thao cho các hội thánh trong vùng. Và ai đến đây cũng tạ ơn Chúa, cùng tạ ơn Chúa với chúng ta. Và chúng ta không có thể gì nói khác khi cầu ấy chẳng phải là bởi quyền thế, không phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Số con cái Chúa trên dưới 100 người, năm nay trên 700 người. Chúng ta tạ ơn Chúa, nhưng mà so với số người Việt ở trong vùng, Hội Thánh chúng ta chẳng là gì cả, thưa quý vị. Chúng ta cần xây dựng của nhà Chúa, chúng ta cần làm việc nhiều hơn nữa, đem lời của Chúa đến cho đồng hương để Chúa cứu nhiều người vào ở trong nhà của Ngài. Chúng ta thấy là làm chứng nói về Chúa cho người khác lúc này rất là khó. Đó là trở lực. Mà Chúa hứa với chúng ta rằng những trở lực đó, những núi đó sẽ trở thành đồng bằng. Bởi vì ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bằng là bởi thần ta. Nên xin chúng ta cầu nguyện và chúng ta tiếp tục đóng góp, lo công việc Chúa, xây dựng nhà Chúa trên mọi phương diện. Và như lời sứ đồ Phaolô nói với tín hữu Philip, tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy hiệp một lòng một ý cùng nhau và nhờ sức của Chúa để xây dựng hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa chính là cây đèn bảy ngọn này, tỏa ánh sáng của Chúa cho trần gian tăm tối nhờ những ống dẫn dầu của Chúa Thánh Linh vào trong đèn này. Không phải bởi quyền thế, không phải bởi năng lực, nhưng là bởi thần của Chúa. Đức Thánh Linh đang ở với chúng ta và làm việc với chúng ta cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta hát lại câu thứ ba của bài hát mà chúng ta vừa hát đó. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Con tin duy một Giêsu quyền năng, không bởi quyền với năng lực. Đồi cao kia sẽ phải đổi dời, không phải bởi quyền với năng lực. Đồi cao kia sẽ phải đổi dời.
Con trăng đỉnh nhọn và cao trước mặt, nhìn lên chăm xem Chúa Giêsu kia, hơi ngọn núi phai rời đi. Sông sâu ngàn trận hành trên con trăng, sông rộng và sâu trước mặt, đặt chân sông kia chia đôi liền, con đường đến bên bờ kia, không phải quyền với năng lực, chính bởi quyền Thánh Linh muôn đời, không bởi quyền với năng lực, chính bởi quyền Chúa ban cho người. Giêsu quyền năng, Cha truyền cuồng phong nín lặng. Lòng ta cam tâm quyết không nao sợ, nương dựa chính Chúa toàn năng.
Không bởi quyền,
không bởi quyền, bởi năng lực, chính bởi quyền Thánh Linh muôn đời. Không bởi quyền, bởi năng lực, chính bởi quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ phải đổi dời, đôi cao kia sẽ phải đổi dời, đôi cao kia sẽ phải đổi dời, chính bởi quyền Thánh Linh muôn đời. Không bởi quyền, với năng lực, chính bởi quyền Thánh Linh muôn đời. Không bởi quyền, với năng lực, chính bởi quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ phải đổi dời, đôi cao kia sẽ phải đổi dời, đôi cao kia sẽ phải đổi dời, chính bởi quyền Thánh Linh muôn đời. Đôi cao kia sẽ phải đổi dời, đôi cao kia sẽ phải đổi dời, đôi cao kia sẽ phải đổi dời, chính bởi quyền Thánh Linh muôn đời.
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho người và phù hộ người. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.